tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Cảm tạ Chúa, hôm nay chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị. Chúng tôi mong rằng những gì chúng tôi chia sẻ trong tiết mục này đã đem lại một vài hữu ích cho quý vị trong đời sống hôn nhân. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm về những điều chúng ta cần làm khi vợ chồng có điều xích mích, phiền giận nhau. 6 điều chúng ta cần làm khi vợ chồng buồn giận nhau gồm có như sau. Thứ nhất, dành thì giờ với Chúa để cầu nguyện và lắng nghe Chúa phán dạy. Thứ hai, cố gắng hiểu và thông cảm người phối ngẫu. Điều thứ ba chúng ta cần làm là cố gắng để hiểu rõ chính mình. Thứ tư, tìm cơ hội nói chuyện với nhau để giải hòa. Điều thứ năm, đừng giận cho đến khi mặt trời lặn. Và điều thứ sáu, đặt việc nhận lỗi và tha thứ nhau vào ưu tiên hàng đầu. Thưa quý vị, trong bài kỳ trước, chúng tôi trình bày 3 điều chúng ta cần làm theo thứ tự ưu tiên. Đó là dành thì giờ yên tĩnh bên chân Chúa để nghe Chúa phán dạy. Sau đó cố gắng suy nghĩ để hiểu và thông cảm người phối ngẫu. Rồi nhìn vào chính mình để hiểu rõ chính mình. Chúng ta thường nghĩ mình biết rõ chính mình. Nhưng thật ra nhiều khi chúng ta không hiểu chính mình được. Chúng ta không biết mình muốn gì, cần gì, và lắm khi chúng ta cũng không hiểu tại sao mình đã nói hay làm những điều khiến cho người phối ngẫu buồn giận. Chúng ta cần thành thật xét lại chính mình, tìm xem mình đã làm điều gì khiến đưa đến bất hòa giữa vợ chồng. Lúc đó chúng ta mới có thể giải quyết nan đề giữa hai người. Nếu không biết mình có tính tình như thế nào, chúng ta có thể hỏi những người gần với chúng ta, như những người bạn thân hay người bà con trong gia đình. Vì thường thường, người khác thấy rõ chúng ta hơn là chúng ta nhìn thấy chính mình. Tác giả sách Châm Ngôn viết như sau. Mưu kế trong lòng người ta như nước sâu, người thông sáng sẽ múc lấy tại đó. Trích Châm Ngôn chương 20 câu thứ 5. Lời Chúa dạy, người thông sáng sẽ nhìn thấy được những điều sâu kín trong lòng người. Vì thế chúng ta có thể tìm đến một người bạn trưởng thành trong đức tin, một người khôn ngoan và nhiều kinh nghiệm trong đời sống. Người gần gũi với chúng ta, biết rõ chúng ta, và xin người đó chỉ cho chúng ta biết mình có những điểm mạnh nào, điểm yếu nào trong cách nói năng, cư xử với người chung quanh. Người đó có thể giúp chúng ta thấy rõ chính mình, để hiểu tại sao chúng ta đã làm, đã nói như thế, tại sao chúng ta hay có những phản ứng như điều đã xảy ra. Khi biết rõ bản tính và nhu cầu của mình, chúng ta sẽ thấy điều nào tốt, điều nào không tốt cho mối quan hệ giữa ta với người chung quanh, nhất là với người bạn đời, và từ đó nhờ Chúa sửa đổi cho tốt đẹp hơn. Sau đó, điều thứ tư chúng ta cần làm là tìm cơ hội nói chuyện với vợ chồng mình. Khi giữa vợ chồng có nan đề, chúng ta không nên im lặng quá lâu. nhưng phải tìm cơ hội nói chuyện với nhau. Nếu không, khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng rộng lớn. Vì thế, bằng mọi giá, chúng ta phải tìm cơ hội và tạo cơ hội để đôi bên nói chuyện với nhau. Khi muốn cho mối quan hệ giữa ta với một người nào được tốt đẹp, hai người phải có trao đổi, trò chuyện thường xuyên trong tinh thần cởi mở, thành thật. Trong trường hợp vợ chồng giận nhau và không muốn nói chuyện với nhau hay thấy khó nói chuyện với nhau, chúng ta lại cần tìm cơ hội nói chuyện để đả thông tư tưởng, để hiểu nhau và làm hòa với nhau càng sớm càng tốt. Nếu không, ma quỷ sẽ nhân cơ hội chia rẽ vợ chồng và đưa đến gãy đổ. Chúng ta đều biết, khi giận, người ta thường hay nói những lời cay đắng, nặng nề, những lời trách móc để trút sự giận dữ lên người kia, do đó gây tổn thương sâu đậm. Vì vậy, điều quan trọng cần nhớ khi vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau sau những ngày hay những giờ phút phiền giận nhau là chúng ta hãy nói những lời có tính cách xây dựng và tích cực, tránh nói những lời tiêu cực, trách móc, khiến người kia giận thêm và càng khiến vợ chồng khó giải hòa với nhau hơn. Trước khi ngồi lại với nhau, chúng ta cần cầu nguyện như David ngày xưa đã cầu nguyện. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi và canh cửa môi tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Trích Thi Thiên 141 câu 3 và Thi Thiên thứ 19 câu 14 phần B. Chúng ta cần cầu xin Chúa giúp chúng ta giữ gìn môi miệng để không nói những lời gây tai hại, gây buồn lòng cho người bạn đời và tổn hại thêm cho mối quan hệ vợ chồng. Châm ngôn chương 15 câu thứ nhất là nguyên tắc chúng ta cần ghi nhớ và thực hành khi sử dụng lời nói, nhất là khi muốn giải hòa với người ta có nan đề. Nguyên tắc đó như sau. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Khi vợ chồng buồn giận nhau mà tìm được cơ hội nói chuyện lại với nhau, chúng ta đừng đánh mất cơ hội đó vì những lời chỉ trích hay trách móc nặng nề. Như lời Chúa dạy, những lời êm nhẹ, dịu dàng, lời khiêm nhường hạ mình nhận lỗi sẽ làm người kia nguôi cơn giận. Trái lại, những lời sẵn sớm, tức là lời giận dữ, lên án, đổ lỗi cho nhau, sẽ trêu thịnh nộ thêm, tức là làm cho người kia càng giận hơn. Và kết quả là chúng ta không còn cơ hội giải hòa với nhau. Nếu khi chúng ta tìm cách nói chuyện để giải hòa mà người kia vẫn còn giận và không muốn ngồi lại nói chuyện, chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện xin Chúa mở ra cơ hội để vợ chồng có thể nói chuyện lại với nhau. Chúng ta không nên ép buộc nếu người kia chưa sẵn sàng. Và khi ngồi lại, nếu người kia vẫn nói những lời cay đắng, trách móc, chúng ta hãy nhờ Chúa Thánh Linh giúp mình kiên nhẫn, ôn hòa và tha thứ, không nổi giận, nhưng đáp lại nhỏ nhẹ. Có như thế sự căng thẳng giữa vợ chồng mới có thể giảm xuống được. Tác giả châm ngôn dạy như vậy. Một anh em bị mất lòng, lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố. Trích châm ngôn chương 18 câu 19. Một khi chúng ta làm mất lòng hay tổn thương bạn bè hay người thân trong gia đình, sẽ rất khó xây dựng lại tình cảm với người đó như lúc ban đầu. Khó hơn là đánh chiếm một thành trì kiên cố. Vì lý do đó, bằng mọi giá, xin Chúa giúp chúng ta giữ gìn lời nói và biết xử sự khôn ngoan với người chung quanh, nhất là với người bạn đời, để chúng ta không làm mất lòng nhau và làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa vợ chồng. Điều thứ năm chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng là đừng giận cho đến khi mặt trời lặn. Sứ đồ Phao-lô viết, Ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 26 và 27. Trong bản truyền thống hiểu đến, câu này như sau. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Tại sao Kinh Thánh dạy đừng giận cho đến khi mặt trời lặn? Đối với người Do Thái ngày xưa, một ngày không phải là từ 1 giờ sáng đến 12 giờ khuya, mà là từ lúc mặt trời lặn hôm nay đến lúc mặt trời lặn hôm sau. Vì vậy, khi mặt trời lặn là chấm dứt ngày cũ và bắt đầu ngày mới. Kinh Thánh dạy, đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Có nghĩa là, nếu có giận ai, chúng ta chỉ nên giận trong một ngày mà thôi, đừng giận cho đến ngày hôm sau. Đây là nguyên tắc chúng ta cần áp dụng trong mối quan hệ với mọi người, nhất là với người thân yêu nhất của chúng ta, người kết hợp với chúng ta trong hôn nhân. Vợ chồng không thể nào tránh được những lúc buồn giận nhau. Nhưng khi có điều buồn giận, chúng ta cần giải hòa với nhau nội trong ngày đó. Đừng đem buồn giận qua ngày hôm sau, là ngày mới mà Chúa ban cho cuộc đời chúng ta. Có người đã nói, mỗi một ngày là món quà quý Đức Chúa Trời ban cho đời sống. Vì vậy, đừng để buồn giận làm phí uổng món quà của Chúa. Vợ chồng chắc chắn không tránh được những lúc buồn giận nhau. Vì thế, ngoài 4 nguyên tắc chúng tôi đã trình bày, chúng ta cần áp dụng nguyên tắc thứ 5 này. Đó là đừng giận cho đến khi mặt trời lặn. Có nghĩa là cố gắng giải hòa với nhau nội trong ngày. Khi vợ chồng không giải hòa trong ngày hôm đó, nhưng ôm giữ chuyện buồn giận nhau và đem vào giấc ngủ sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ bị mất ngủ. Và khi không ngủ được, chúng ta sẽ suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Càng suy nghĩ, chúng ta càng giận nhiều hơn. Vì thấy mình đúng, người kia sai. Đây chính là lúc chúng ta để cho ma quỷ nhân dịp, tức là để cho ma quỷ lợi dụng cơ hội để khiến vợ chồng giận nhau nhiều hơn và làm cho vấn đề khó giải quyết hơn. Có hai vợ chồng kia, ngay từ ngày đầu về chung sống, họ đồng ý với nhau rằng mình sẽ làm theo lời Chúa dạy, tức là sẽ không bao giờ giận nhau cho đến khi mặt trời lặn. Và họ đồng ý là dù giận nhau chuyện gì, phiền giận bao nhiêu, họ sẽ cố gắng làm hòa với nhau rồi mới đi ngủ. Nhờ quyết tâm đó, đôi vợ chồng này luôn luôn giải quyết những bất đồng ý kiến, những phiền giận nhau nội trong ngày. Và sau gần 50 năm chung sống, hai vợ chồng vẫn yêu thương, hiệp một với nhau trong ơn lành của Chúa. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ và Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày điều cuối cùng chúng ta cần làm khi vợ chồng có điều phiền giận nhau. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.